This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hằng Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng ghi âm, Hằng Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Nay khỏe cô.
Dạ.
Thời tiết nay cũng tốt. Nắng từ suốt từng đội ngày nào cũng mưa hết. Bữa nay là nắng dễ chịu.
Dạ. Nhưng mà ở đây nắng thì cũng chín mấy cả trăm luôn á, cũng nóng lắm anh ơi. Và cơ hội mưa có vẻ ít trong tuần này.
Nhưng nguyên tuần rồi đi ra là ướt á.
À, dạ đúng rồi. Dạ vâng. Vâng thưa anh. Cái hôm mà 18 tháng 7 á, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã công bố việc thành lập ủy ban chuyên trách trong bối cảnh lưỡng đảng chỉ trích cả vụ ám sát lẫn hành động của mật vụ Hoa Kỳ trước cái vụ việc mà trước vụ việc đó. Thì sau đó thì lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đã tán thành việc thành lập ủy ban chuyên trách được Hạ viện thành lập theo một nghị quyết với 416 thuận và không có phiếu chống. Thì các thành viên của hai đảng đã chỉ trích bà Chittle vì bà không tiết lộ thông tin chi tiết về vụ việc của ủy ban với lý do đó là các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Bà Chittle từ chức một ngày sau đó. Đồng thời thì theo người đứng đầu cảnh sát tiểu bang Pennsylvania, lực lượng chấp pháp địa phương đã cảnh báo sở mật vụ Hoa Kỳ về một cá nhân khả nghi trước khi có nổ súng vào một cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania hồi đầu tháng này. Thì anh nhận xét vụ này ra sao và điều tra sẽ có kết quả nào không? Nghe nói đáp là cuộc điều tra này đang còn tiến hành và mốc thời gian tối đa là 45 ngày phải công bố kết quả đó anh.
Đúng rồi cô. Thì nhưng mà anh cũng mới dứt á, chị lại nói có thể tới 60 ngày.
60 ngày hả? Chứ không phải 45 ngày hả anh?
Hôm đó nói 45 ngày, nhiều giờ nói 60 ngày thì có lẽ có những cái diễn tiến nào đó mình không hiểu ha.
Dạ, vậy là thêm 15 ngày nữa ha.
Thêm 15 ngày nữa.
Dạ.
Thì thôi giờ tổng anh cũng sẽ sơ lược qua các cái buổi điều trần trước ủy ban điều tra để ghi nhận tóm lược diễn biến các vụ án mà ám sát của tổng thống Trump ha.
Dạ.
Thì theo cái đại tá Paris là thì cho biết là ông cũng là một cái người mà đại diện cái chính quyền an ninh địa phương ở Pennsylvania đó, thì cho biết cái cảnh sát tiểu bang lúc 5:14 thì đã cảnh báo với cơ quan mật vụ về cái hung thủ Crooks đó, đã nghi ngờ thì đi lên quanh khu vực trước cái tòa nhà ADR là cái chỗ tòa nhà mà nó nằm trên nó bắn tổng thống Trump đó ha, nhưng mà không vào địa điểm tổ chức. Thì vào thời điểm đó cảnh sát được yêu cầu báo với trung tâm chỉ huy dịch vụ khẩn cấp của Butler, nơi mà chịu trách nhiệm phân phối thông tin liên lạc. Trong cuộc điều trần trước ủy ban điều tra diễn đó thì đại tá Paris đã cho biết là lực lượng lên địa phương nói là 5:51 chiều thì cảnh sát tử vong đã báo động cho cơ quan vật vụ về vụ một người đàn ông. Rồi sau đó, đó thì cảnh sát bắn tỉa đồn trú trong một tòa nhà khác nhìn qua cái mái nhà ACR đó gần đó rồi khỏi vị trí vào khoảng đó sau thời gian đó. Thì ông nói đáng lẽ trong thời gian nghi ngờ đó là khi mà phát hiện vậy đó thì nên chẩn bắt cái để lý tưởng đâu có điều chuyện nó xảy ra. Còn bà Seto đó là giám đốc khởi một vụ cho biết là khai là nói rằng là đó là vì máy đo khoảng cách này kia đó thì cái đó không cấm, thành không có thể mà cho rằng là có sự hăm dọa. Rồi tới 6:06 chiều khoảng 4 phút trước khi Tổng thống Trump lên sân khấu thì các đặc vụ của mật vụ đã cảnh báo phát hiện là hung thủ Brooks đã chiếm một vị trí trên mái nhà vào lúc đó, tức là 6:09. Tại thời điểm đó thì xác nhận là đã trèo lên nóc nhà, rồi chứng kiến liên hệ trên đó thì khoảng 2 phút sau đó. Rồi sau đó thì một cảnh sát địa phương đó khám phá mái nhà, trèo lên nóc nhà. Thì cái tên hung thủ này chỉ súng xuống và buông xuống rồi báo cáo. Rồi sau trong đó đó thì có những cái người mà xung quanh đó, người mà đi coi đã thấy, nhìn cũng thấy, người dân thường cũng thấy nữa, cũng kêu la lên chỉ đến vấn đề đó. Rồi là tất cả nó, rồi tới 6:10 thì cảnh sát con tỉa được thông báo là có cái tên hung thủ nằm trên cái mái nhà. Rồi 6:11 vài giây trước khi nổ súng thì cảnh sát bước lơ thao chiếc phát hiện ra Cúc cố gắng là trèo lên mái nhà. Khi mà cảnh sát tới mà lên đó thì chỉ như anh nói nãy đó, thì 6:11:18 thì cụ Tổng thống Trump lên sân khấu nói về vấn đề nhập cư. Rồi 6:11:37 thì phát súng đầu tiên nổ. Đó là những điều mà diễn tiến như vậy, cô thấy.
Yeah.
Cái điều này mình đặt nhiều cái nghi vấn lạ lùng lắm. Mm. Hỏi vậy chứ giờ giữ an ninh mà thấy hiện vậy đó, rồi từ đó để nói vậy nó theo dõi nè. Cái chuyện vô lý hỏi về trường hợp này là Tổng thống Joe Biden mặc dù có để mà nó theo dõi không, hay là chạy tới bắt liền.
Dạ.
Yeah. Thấy không?
Yeah.
Thành thử anh thấy cái ngay cái cơ bản đó, diễn biến đó chúng ta thấy nhiều nghi vấn không rõ ràng, mà nói rằng là anh nghĩ cũng không phải là sự trắc trắc cơ bản an ninh của sự mật vụ bảo vệ yêu nhân đó. Anh thấy cái chuyện này nó sai trái gì ở đâu đó, nó không có logic chút nào hết.
Dạ vâng.
Bởi vì cái chuyện đó mỗi gì một người thường mình cũng không thể chấp nhận được, mà huống gì một người mà gọi là chuyên môn bảo vệ yêu nhân. Nó thành thử là có thể nói rằng là cái hung thủ này là cá nhân, không phải là có tổ chức nào hết. Nhưng mà anh có thể dám nói cái chuyện này là cái sở mật vụ về gần như là đồng lõa với cái hung thủ vậy đó. Là bởi vì thấy để chặn đại chừng nó bắn rồi đó, là cái mới giết nó như vậy, là để giết cái người yếu dân là bảo vệ rồi mới giết nó à.
Dạ.
Nó thành thử là mình thấy cái chuyện từ chức của bà này đó, anh thấy nó chưa đủ nữa. Nó chưa đủ, thấy chưa lỗi đủ. Cái bà điều hành như vậy rồi đó, thì anh nghĩ rằng cái toán mật vụ mà tăng cường trong đó đó đặt cái vấn đề với cái toán mật vụ đó.
Dạ.
Bởi vì thật sự cái toán mật vụ mà thường xuyên để bảo vệ Tổng thống Trump là ở sát ở tại cái khán đài để bảo vệ ông, còn cái vòng ngoài là đó là cái trách nhiệm của sở mật vụ rồi tăng cường cho những người mà ứng viên mà tổng thống đó. Thì do đó mà anh thấy đâu phải là hung thủ này không thấy đâu, thấy từng giây từng phút vậy.
Dạ.
Đến nỗi mà khi mà cảnh sát mà anh thấy cái người cảnh sát địa phương mà leo lên chỉ súng vậy rồi chúng báo cáo chung một phản ứng gì, anh thấy một cái chuyện nó cũng là không thể chấp nhận nữa. Thí dụ ở xa thì thấy không biết người đó có phải là cô mật vụ không này kia, nhưng mà lại như vậy thì nó không phải rồi, tại sao không phản ứng vậy? Như vậy là anh thấy cái chuyện đó gần như là không phải họ tổ chức, nhưng mà kệ, để cho nó giết cho ông đó rồi đi đó. Chứ không phải là đơn giản, chứ nói rằng chính quyền Jordan mà âm mưu làm này thì mình không chưa có bằng chứng nào, không có thể nói được. Nhưng mà cái chuyện hiện trường như vậy đó thì thấy rõ rằng là gần như đồng lõa với hung thủ vậy.
Dạ vâng. Cảnh sát gần như đồng lõa với hung thủ, cái kiểu như là họ nói một cách gián tiếp là họ nói thôi kệ, thí dụ mà lỡ mà ông Donald Trump chết thì nhiều khi họ lại bằng lòng cái chuyện đó. Theo anh nghĩ là như vậy hả? Đồng lõa
gần như vậy đó.
Ôi trời ơi,
chứ còn hỏi coi với bây giờ mình là bảo vệ yếu nhân.
Dạ.
Mà có những người tình như vậy, có súng như vậy, mà rồi nói là không có phản ứng nào trong khi để báo cáo như vậy rồi, thì anh thấy nó không vô lý. Mà cái ông cảnh sát địa phương đó như vậy nó cũng không có đúng nữa. Đã khi xác nhận nó có súng nó chỉ mình thì tất nhiên ít nhất là mình cũng bắn súng báo động nữa. mà hỏi cô như vậy, thật sự nó làm như vậy, ít nhất cái sở vụ kia là trận không cho tổng thống Trump ra vào sân khấu. Dạ. Rồi đã giải quyết rồi cái này, coi mày là ai, mày là cái gì. Rồi chừng đó mới cho ra, chứ đâu có thể nào mà lờ cái vụ này được. Rồi dạ. Trong khi cái nó để mà khi mà bắn như rồi đó, mới bắn như kia, mà nó bắn đi 8 phát đặng cô.
Trời ơi.
Cái bắn 8 phát đặng, bởi vì sau khi mà quý ban điều tra lên đó, trên tại cái hiện trường thì có 8 cái vỏ đạn nằm ở tại đó.
Dạ.
Chà, vâng. Đó, thành thử ra, anh thấy cái chuyện đó thấy vô lý quá, thành ra anh nói thật sự này gần như là họ muốn lờ, thấy người ta không có chủ trương mà ám sát, nhưng mà có người ám sát thì lờ làm gì đi, thấy cái chuyện nó vô lý.
Dạ vâng, cảm ơn vừa cái nhận xét của anh và đã chia sẻ. Và thưa anh thì Tổng thống Joe Biden đã có bài diễn văn trước toàn quốc để mà giải thích lý do tại sao ông lựa chọn rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Sau khi thông báo được đưa ra hôm 21 tháng 7, thì ông Biden đã thay đổi quan điểm của mình sau nhiều tuần cam kết với công chúng rằng ông vẫn sẽ là đề cử viên của đảng Dân Chủ bất chấp áp lực ngày càng tăng từ một số thành viên đảng Dân Chủ. Dân cử cho rằng ông sẽ không thể nào tái đắc cử. Thì mới đây có tin cho biết là ông Barack Obama và bà Kamala Harris đang liên lạc thường xuyên, và cựu tổng thống đang đóng vai trò là người tư vấn, như ông đã làm trong hơn 20 năm hai người quen biết. Thì nhiều người nhận xét ông Joe Biden kế nghiệp chính sách ông Obama và Kamala Harris sẽ kế nghiệp Joe Biden. Thì theo tam đoạn luận thì ông Obama tiếp tục nhiệm kỳ không ngừng nghỉ. Anh nhận xét ra sao?
Thật chứ cô, thì nói là nói vậy, bởi vì thật sự thì cái chính sách ông nào bên đảng Dân Chủ thì họ đi giống nhau thôi. Nghĩa là cái người đó phải thực hiện vậy thôi. Chỉ là cái cách cố vấn, bởi vì tôi nguyên tắc khi mà cụ cố vấn đó xuống rồi đó là coi, ủa tổng thống mà mãn nhiệm rồi thì coi như là cố vấn. Khi một tổng thống đương nhiệm, dù ông đó Cộng hòa Dân Chủ thì đó cũng có hỏi góp ý, còn cái tổng thống đương nhiệm đó có nghe hay không là chuyện khác.
Dạ.
Tôi thấy không?
Dạ.
Thì thành ra tại mình thấy ghét mình nói vậy thôi. Chứ còn giải tỏ có một cái cụ tổng thống mà khi người ta hỏi tới thì là phải trả lời là giúp đó, bởi vì đây là cái vấn đề mà quyền lợi của quốc gia, thấy không?
Dạ.
Yeah. Thành thử nói vậy. Còn cái chuyện mà mình thấy cái đi ra cái chỗ dĩ mình, nếu nó vậy là thấy tại vì Joe Biden yếu quá, thì thấy nghĩ là coi vậy chịu lèo lái của ông Obama. Nhưng mà thật sự cô biết thì khi ông Obama Biden mà giỏi vắng đó, giờ 10 cô Obama muốn lèo lái cũng không được nữa, mặc dầu tung đảng, thấy không?
Dạ.
Yeah. Nó cũng theo cái chính sách của ông thôi. Nó thành thử là sở dĩ có nói đó là tại vì Jordan yếu quá, chúng ta thấy. Thành thử ra cái người ta nhiều khi nói rằng là cái chính sách của hiện tại đó, mà bây giờ đó không biết là của Jordan không, hay là của bộ tham mưu cực tả của ông tại Tòa Bạch Ốc. Thấy không? Đó, thành thông mà chưa hiểu gì hết. Thì thông qua cái bài phát biểu mà của Jordan đó, thì ông nhấn mạnh trước khi mà để từ chức cô đặt ra đó.
Yeah.
Thì ông nhấn mạnh rằng mặc dù khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của tôi đối với nước Mỹ bảo đảm cho nhiệm kỳ thứ hai, tất nhiên là ông cho rằng là cái ông giờ còn minh mẫn sức khỏe, ông còn cái đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ hai.
Yeah.
Nhân việc bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn là tham vọng cá nhân. Thấy không? Tuyên bố vậy tôi tôn kính. Tôi rất là tôn kính chức vụ này, tất nhiên là ông khoái cái chức vụ ông tổng thống rồi á.
Yeah.
Nhưng tôi yêu đất nước Mỹ hơn, cho nên tôi đã trao ngọn đuốc này cho thế hệ mới làm tốt hơn để đoàn kết đất nước. Thì cô thấy rõ rằng đây là vì áp lực đảng chủ, mà ở bên đó hãy nói đó, nói ra là ông Trump độc tài là dân chủ, nhưng mà thật sự anh thấy đảng dân chủ họ có dân chủ nào hết, đây là họ độc tài.
Yeah.
Ông Joe Biden không có muốn không có tăng cử đâu, mà năm kia dùng cái quyền áp lực của đảng, nghe không, và buộc ông này phải rời chỗ đó mà trao cho cái người khác. Thì thấy giờ có cái dân chủ không, trong kia cái những cái cử tri mà gọi là phần primary đó, thì cái quyền quyết định chọn mà ai là ứng cử viên thống của người đó chứ đâu phải là của đảng Dân Chủ.
Yeah.
Bây giờ đảng Dân Chủ làm giống như như đảng Cộng sản Việt Nam vậy đó, là thì bỏ phiếu thì biểu bỏ vậy thôi, nhưng mà cái quyền chọn là tao, phải không?
Yeah.
Nó thành thử ra giờ những cái cử tri của đảng Dân Chủ đâu có quyền quyết định được đâu, đây do đảng Chủ bắt buộc thôi. Thành thử ra họ hổ, anh thấy những cái vận động này nó kia hô, nó người này độc tài, kia độc tài để bảo vệ chế độ Dân Chủ, nhưng mà anh thấy rõ rằng là đảng Dân Chủ có bảo vệ Dân Chủ đâu.
Vâng.
Cô thấy chưa?
Dạ.
Đó rồi, bây giờ thì như anh có cái ý nghĩ mà tự như là nói rằng là ông Biden là bản mà có cho bản bản sao của ông Obama, cho như tỷ lập luận mà những nói là đây em, thì anh thấy bản sao cũng đúng, nhưng mà bản sao này có thể giỏi hơn cái hơn về trong sự tàn phá nước Mỹ nhiều hơn.
Dạ.
Bởi vì trong hai nhiệm kỳ của Obama đã đưa nước Mỹ hướng về tả nhiều hơn, nhưng qua những cuộc bạo loạn bộc phát phong trào Black Lives Matter thì gây chia rẽ nhiều hơn, mà kỳ thời này đó đảo ngược. Trước đây đó thì là Mỹ trắng kỳ thị Mỹ đen, nhưng mà sau này là gần như Mỹ đen kỳ thị Mỹ trắng. Cô thấy ngược đời em. Rồi đó, do đó mà anh thấy nếu mà người Mỹ, nếu mà nói người Mỹ mà kỳ thị thì làm gì có Obama đắc cử tổng thống, có đúng không? Nó bởi vì hiện giờ cái người cái sắc của mà Mỹ đen á chỉ có một phần tư rồi, chứ không được 1/3 dân số Hoa Kỳ nữa.
Yeah.
Thì làm sao mà quyết định để tổng thống Obama đắc cử hay không, nếu mà có sự kỳ thị đó thì làm. Do đó mà anh thấy rõ rằng là không có sự kỳ thị của người Mỹ trắng đối với người Mỹ đen, không, do đó mà Obama mới đắc cử. Thì do đó anh thấy đó là bây giờ đó thì cái chính Obama đã tạo cho cái người Mỹ đen lên kỳ thị. Từ ngày ông lên đó mới lên có cái phong trào lắc lại mới đưa tạo nên cái chuyện đó, thay vì cái người mà lãnh đạo của Mỹ đen đó đáng lẽ thấy Obama là tổng thống đó là một biểu tượng đáng lẽ họ phải tốt hơn, họ phải sống trong khuôn khổ luật pháp và sống hòa hợp với cái sắc dân khác rồi để cùng nhau thăng tiến. Còn đằng này họ muốn dùng bạo lực đường phố để mà họ bảo cái quyền quy cái sức mạnh của họ nó tạo nên, thì do đó mà làm cho cái cộng đồng khác sợ hãi, nhưng mà với cái nhìn của họ, họ lúc đào cho họ không phải trong sự kính trọng. Đó do đó mà cái lối mà của Obama tạo nên một cái hình ảnh đó nó tệ hại, là do cái chính sách cho nên như vậy đó. Đó là những cái điểm mà do đó mà anh thấy như mà cô nói bản sao đó, thì vừa tới cái chính sách của bà Harris này đó, anh thấy cũng đi cái chiều hướng như vậy nữa mà còn tệ hơn của Biden nữa.
Yeah.
Nó chỉ vừa cái tả hơn. Cô thấy chỉ thời Obama dù muốn gì không, có những cái mà mình không đồng ý, nhưng mà ít nhất cái vấn đề biên giới không có tệ hại như cái thời Biden. Mà nếu thật sự lúc này mà Harris lên đó thì cái tình đó còn tệ nhiều hơn nữa. Nó thì ít nhất mà Biden thì còn đừng đừng, nhưng mà đối với cái bà Harris này đó thì bà chỉ cái chuyện mà bà ra cái gì bắt cười hớ bà làm thôi, nhưng mà không giải quyết. Chẳng hạn lúc đó Jordan để gửi bà ra biên giới thì bà không có làm được gì hết, bà hỏi bà chỉ cười thôi, thấy không? Và cũng không có giải quyết đâu, tình trạng nó cũng không có đứng được cả hết. Đó là những điểm mà anh thấy cái bà này khi còn tệ hơn Jordan.
Dạ.
Nếu bà đắc cử tổng thống.
Dạ. Thưa anh, thì những điều vừa anh vừa nhận xét đó thì quả là y chang như vậy đối với bà Harris. Nhưng mà gần đây đó anh, sau khi mà ông Biden ổng đã rút lui thì bà mới nổi dậy, mà theo như những cái tin mà Hạnh Dung nghe được cứ nói rằng là đảng Dân Chủ là coi như chấp nhận để cho bà là ứng cử viên đấu với lại tổng cựu tổng thống Trump, rồi nói rằng là được quy động được rất là nhiều tiền. Cái Hạnh Dung cứ hoang mang, một cái người mà coi như không có một cái thành quả gì trong 3.5 năm vừa qua, là chỉ đứng lên cười chứ không có giải quyết gì hết trơn, vậy mà tự nhiên từ khi lên như vậy rồi bao nhiêu những cái truyền thông lên nói giống như là bả ngon lắm vậy đó, và bả là một cái đối thủ nặng ký với cựu tổng thống Trump vậy đó, làm cho Hạnh Dung cũng hoang mang anh ơi.
thì lên thổ phòng thôi cô, chẳng hạn nói là có 3 ngày lên cái trăm triệu, dạ. Nhưng mà chưa thật trong đó hết 91 triệu mà chuyển của thời của Biden qua đó. Rồi bắt được thêm mười mấy triệu nữa thì kể cộng vô là bắt cái 100 mấy triệu.
Rồi thì ra vậy.
Bên cái hồng tả nó muốn ca tụng, nó la làng, sao nó la, bởi vì nó muốn che giúp con gà mình, để nó sao nói bằng này giờ dẫn đầu tổng thống tâm là vậy, muốn nói sao nó nói.
Dạ, rồi.
Nó thấy không?
Rồi, rõ, thưa anh hiểu rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, Hành Dung biết cái được Cộng hòa Thiên Chúa Giáo khắp nơi đã phản ứng lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, có một bức tranh gây tranh cãi đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Cơ Đốc giáo. Thì trong cái cảnh này, các nữ hoàng drag và nghệ sĩ đã nhại lại cái bức mà bích họa mà nổi tiếng bữa tiệc ly biệt hay là cái buổi tiệc cuối cùng của Leonardo da Vinci đó, thì thưa anh, cái sự việc này là như thế nào? Và ngoài ra, Thế vận hội đó có tất cả bao nhiêu bộ môn sẽ được tổ chức thi đấu trong Thế vận hội? Và hiện nay phái đoàn của Hoa Kỳ đã tham dự Thế vận hội Olympic sơ khởi đã đạt được bao nhiêu huy chương rồi hả anh? Dạ.
Nghĩa là vậy cũng phải nghĩ tới phe ta là sao phải không?
Dạ.
Nói bây giờ cái bức quà này thì thật sự anh là Phật tử.
Dạ.
Cho nên anh ít biết về giáo lý của bên Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà anh được biết cái hoạt cảnh này là mô phỏng theo hình ảnh cái buổi tiệc cuối cùng của Chúa Jesus với 12 tôn đồ cùng chia sẻ buổi ăn cuối cùng trước khi ông bị đóng đinh.
Dạ.
Nhưng mà hoạt cảnh này lại là sự tham gia, nó nhại lại thành hình ảnh giống vậy đó em. Thì những người ngoài hay là cái người tham gia này á, là coi như cô nói là nữ hoàng phép và một người chuyển giới và một ca sĩ khỏa thân được mà thô màu xanh lên ha.
Dạ.
Thì do đó mà họ có thấy có một sự nhạo báng, chứ thật sự họ làm hoạt cảnh đó mà ăn mặc đàng hoàng, những ca sĩ này kia thì đâu có gì đâu mà để phản đối.
Dạ.
Nhưng mà cô thấy chẳng hạn giờ những đề mà đồng tính luyến ái, cái đó bên cái bên mà giáo lý của Thiên Chúa Giáo ai chấp nhận, mà chứ nào cũng muốn ai chấp nhận, thấy không?
Dạ.
Rồi lại giờ chuyển giới, cha mẹ sinh ra nam thì cũng chuyển nữ, thì nữ rồi chuyển nam, làm tất nhiên đảo lộn tất cả gì mà Thiên Chúa, mà theo quan niệm bên đạo Thiên Chúa là đức để sáng tạo ra con người. Nó mà hôn nhân truyền thống là giữa nam và nữ là cứ ngược hết, mà giờ đi nhai đó thì đương nhiên đó là một sự xúc phạm rồi. Chứ thật sự nếu mà làm hoạt cảnh đó mà để mà cho một những ca sĩ đâu đàng hoàng này lên đó thì ta tôn vinh thôi, chứ ta đâu có cái gì mà chính vậy thì do đó mà có vấn đề mà đặt ra.
Dạ vâng.
Thì cô biết trong cái hoạt cảnh khai mạc đó thì trong có một cái đĩa thức ăn được nâng lên để thấy một người khỏa thân sơn màu xanh và đang hát bằng tiếng Pháp, gỡ phía sau là các vũ công nữ hoàng rác tạo dáng ẹo qua ẹo lợi trên khán đài không.
Dạ.
Nó được quay toàn cảnh, máy quay cho thấy người mà nội dương miệng có hào quang, rồi sau đó có cảnh quay thấy phần còn lại của chiếc bàn với những người biểu diễn tạo dáng, sau đó là chiếc biến thành cái sàn gọi là catwalk, là khi mà nữ hoàng rép và những người mẫu bước lên sân khấu để tôn vinh bối cảnh của Paris. Thì thật sự có nếu người đó và những ca sĩ mặc đàng hoàng không phải là những người đồng tính lớn ái như này kia đó thì ai đặt vấn đề rồi lại khóa thân nữa, cho thấy không?
Dạ.
Nó thành do đó mà rồi khi mà phản ứng thì có bên cái người mà làm này họ biện hộ, họ diễn giải rằng là cái họ làm đó là cái chia sẻ bức ảnh về khoảng cách đó nhắc lại vị thần Dionysus của Hy Lạp, rồi khiến cho chúng ta có nhận thức như sự phi lý của bạo lực giữa con người. Đó, để là nhưng có một số người lại cho là bức tranh này kinh thánh là của để miêu tả bữa tối cuối cùng của Chúa và tông đồ, thì sau khi phản ứng như vậy đó thì người này nói rằng là chúng tôi muốn bao gồm tất cả mọi người đơn giản vậy thôi. Ông nói ở Pháp chúng tôi có quyền tự do sáng tạo, tự do nghệ thuật. Chúng tôi may mắn được sống ở Pháp, đất nước tự do. tôi không có bất kỳ thông điệp cụ thể nào mà tôi muốn truyền tải. Ở nước Pháp, chúng tôi là nước Cộng hòa. Chúng tôi có quyền yêu bất kỳ ai mà chúng tôi muốn. Chúng tôi có quyền không phải là người sùng bái. Chúng tôi có rất nhiều quyền ở Pháp. Và đây là những gì tôi muốn truyền tải. Đó là những nó để biểu hộ vậy ha.
Dạ.
Đó, thì chúng tôi chưa biết là chúng tôi biết rằng trong cộng đồng người đồng tính với ái tử Pháp, chúng tôi có còn xa hơn nữa, nó chỉ thể hiện một phần thôi. Xã hội cần có nhiều tiến bộ hơn. Đại khái là nó có biện hộ để cho những gì đồng tính liên ái đó. Đó là những cái điều. Nhưng mà chính chứ nó không có phải ý nghĩa gì. Nhưng mà thật sự anh thấy cái vấn đề anh của ông giàu, anh không phải tân đại sư ngữ giáo, mà anh thấy cái đó cũng anh không thể hài lòng. Không thể nói rằng là cái chuyện nếu anh đi làm đó hình thức là không được sao đi. Để
dạ.
Dùng cái đó để đưa lên của thấy không? Chẳng hạn giờ muốn muốn tôn vinh cái chuyện mà để mà hòa nhập mà không phân biệt đồng tiến lên ai hay là cái gì nữa thì thiếu gì cảnh, tại sao dùng cái cảnh của Chúa?
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thành thử không bảo nói gì không thể nào mà mình chấp nhận điểm đó. Đó là do đó thì do ngoài đó cái phản ứng mà có nhiều của giới chính trị gia cũng như tôn giáo thì tự nhiên trường hợp ông chủ tịch Hạ viện mình ông cũng lên án cho đó là chiếu điểu. Chế diễu là nó không thể chấp nhận được. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thì coi là sự chế diễu đạo Thiên Chúa, rồi có nhiều cái chuyện mà họ phản ứng lắm. Đó thì thành thử ra cái đó là điểm về anh trả lời cái giờ cái chỗ mà Thế Dân Hội.
Yeah.
Vì còn thời gian ngắn lắm mà nói cái chuyện này nói dài hơn thì vắn tắt về thôi.
Yeah.
Rồi về Thế Dân Hội mùa hè 2024 này á thì có tổng cộng là 32 bộ môn thể thao.
Wow.
Với 329 nội dung thi, tất nhiên là mỗi bộ môn chạy thì chạy dài, chạy ngắn, chạy rút kia coi không?
Dạ.
Hay là bơi lội cũng là ngắn, dài, là thấy tiếp hơi thì kia thì tổng cộng là 327 nội dung thi. Thì bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 đến 11 tháng 8. Nhưng mà tới ngày 27 thì mới là chính thức khai mạc, là bởi vì có những cái dài quá trước, nhưng mà ngày khai mạc phải là ngày cuối tuần. Có thấy không?
Yeah.
Đó.
Yeah.
Thì tính cái thành quả đến ngày hôm nay Thế Dân Hội nếu nói về huy chương vàng á thì Nam Hàn đứng đầu với 5 huy chương vàng, 3 bạc, 1 đồng, tổng cộng là 9 huy chương. Nhật thì hạng nhì, 5 vàng, 2 bạc, 4 đồng, 11 huy chương. Trung Cộng hạng 3 với 5 vàng, 2 bạc, 2 đồng và 9 huy chương.
Wow.
Pháp hạng 4, 4 vàng, 6 bạc, 3 đồng, tổng cộng 13 huy chương. Úc hạng 5 là 4 vàng 3 bạc là 7 huy chương. Hoa Kỳ đứng hạng 6, buồn không?
Không phải đứng hạng nhất, hạng 6. Ôi trời ơi.
Nhưng mà mới rồi đầu thôi, nhưng mà với 3 vàng 7 bạc 4 đồng tổng cộng 14. Thành ra nếu mà tính vào số huy chương á,
dạ,
thì Hoa Kỳ đứng đầu.
Ừ.
Thấy không? Kế đó là Pháp là đứng hạng nhì.
Yeah.
Và hạng ba là Nhật, còn Nam Hàn với Trung Cộng đồng hạng tư.
Yeah.
Thấy không? Số huy chương vàng tới số lượng mà đông á thì đương nhiên vậy Hoa Kỳ đứng hàng đầu, nhưng mà mới màn đầu không có 4 ngày mới 29 mà 5 ngày mà. Thấy không?
Dạ. Yeah. Trời ơi, chương trình Thế Vận Hội nó đang y xào mọi người đang xem. Vâng thưa anh, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thời gian cũng đã không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn anh và hẹn anh tuần sau nhé.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần lượng hai anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.